Chưa phải ở đây là quý vị công phước và đại phước à. Thì quý vị gắng làm sao mà đi lên định cho nó đi xuống. Quyết định là định cho nó đi xuống nữa. Đó. Bây giờ đến cái phần kế bên thứ tư này là định căn, định chất, tiến căn nữa, tấn căn, niệm căn, rồi tới định căn. Định căn là gì? Tức là samadhi đó, tamadhe nãy đó. Định căn đó là tamadhe, đề tamadhe đó. An trụ định, đầu tiên hết mình giữ cái căn bản, mình giữ cái tâm mình an trụ. Tâm đừng cho chao động, tâm đừng cho hướng ngoại tìm cầu. Lúc nào nếu muốn sinh hoạt hoạt động thì hướng nội tìm cầu. Lúc nào mình cũng xét lại trong tâm của mình, coi thử coi có thế nào nè, lâu nay mình tu tập thế nào, tâm mình có yên ổn chưa. Nghĩa là trước kia người ta nói đậm tới mình thì nhất định là không bao giờ chịu thua. Bây giờ để mình coi thử người ta nói mình có chịu đựng nổi hay không. An trụ định, thấy không? Ai nói về mặc kệ, mình cứ dịch an trụ đi. Đầu tiên thì họ cũng cho mình là ngu dốt đó, nhưng mà ngu dốt có chịu đến nên ngu dốt. Ngu dốt mà nghĩa là không tạo nghiệp thì cái người đó không phải ngu dốt đâu, người đó khôn lắm. Còn bây giờ mà cứ tỏ ra khôn mà tạo nghiệp, ăn thua đủ nè, tranh đấu đủ, đánh đập đủ, không đâu phải an trụ. Mà không an trụ thì làm sao cứ gây nghiệp tạo nghiệp, quan quan tương báo. Đó. Cho nên cái điểm thứ nhất là an trụ định, thứ hai là dẫn phát định. Dẫn phát định có nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút mình phải hướng dẫn cho cái tâm linh của mình thanh thoát. Định đó, định là nó thanh thoát và nghĩa là phát triển luôn luôn, đi tới luôn luôn, tiến tới luôn luôn. Ví dụ như 3 tháng rồi mình thiền định, chưa là định căn đó, chỉ một cái mức độ thường. Bây giờ 3 tháng tới mình tiến lên chút nữa, 3 tháng tới. Cho nên quý vị cái vấn đề mà ngồi thiền cũng vậy đó. Đầu tiên đừng có ham nhiều. Đầu tiên quý vị ngồi 10 phút cho nên nè. Quen 10 phút rồi quý vị lên 15 phút, rồi lên 20 phút. Quý vị cứ thực tập như thế độ từ 3 năm, 5 năm. Có thể quý vị ngồi giờ này qua giờ kia, ngồi cả ngày cả buổi cũng được nữa. Nhiều khi không có đói. Thưa là đến khi mà thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Sở dĩ mà tâm chúng ta cứ bị đói khát là vì cái tâm nó chưa định. Khi mà tâm định nổ lắm, vạn niên nhất niệm, nhất niệm vạn niên, bữa trước tôi giảng rồi đó. Thành ra làm sao cái tâm tôi định hồi xưa sư tổ một lần các ngày mà định căn ngồi thiền đó, con ngồi từ ngày này qua ngày kia, từ ngày kia qua ngày nọ không bao giờ biết đói. Bởi vì cái nước miếng của mình đó, nên nuôi cái thân thể rất là tốt, rất là đặc biệt. Thành ra những người mà người ta ngồi thiền, người ta cũng tôn trọng về cái nước miếng đó, cam lộ thị quý lắm. Mà ai học y học cũng vậy, việc nước miếng là một cái thứ có thể nói rằng vì diệu và không phải ít đâu. Nếu học y học thành là tu tiên đúng không? Tu tiên trường thanh bất tử đó, người ta luyện nước miếng, người ta phải luyện. Thành đang ngồi thiền phải giữ gì đó. Rồi đến cái phần định căn thứ ba là thành sở tác sự định. Thành sở tác sự định tức là lúc nào mình cái tâm định tĩnh để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Nếu mà mình cứ để dần dài là biết chừng nào. Cho nên phải làm sao cho tâm của mình nó định, tức là thành sở tác, thành sở tác sự. Mọi việc mình làm cho nó thành nó hoàn thành, sống chừng nào tốt chừng đấy. Thay vì mình nghĩ rằng cái con đường giải thoát của mình phải trải qua tới 30 năm để ví dụ như thế. Nhưng mà làm sao mình thanh toán, mình giải quyết, mình tinh tấn, mình định tĩnh đợi chừng 20 năm là cho nó xong. Còn lại 10 năm đó là mình, chẳng hạn như mình đã đắc thành đạo quả rồi thì tùy nguyện độ sanh. Tùy nguyện độ sanh muốn độ chỉ là cái đừng, cái đó tức là thành sự, sở tác sự định. Thành ra cái vấn đề tu tập đừng cho nên hẹn, vấn đề ngầu thiền hay là tu định đừng cho nên hẹn. Nghĩa là mình có cái cơ hội đi tới, đi tới, đi tới. Đến cái chót đó là huệ căn. Huệ căn, huệ căn đó tức nói cho đủ là cái căn bản trí tuệ đi sau, nhưng mà nó chỉ quy cho năm anh trước. Làm cái gì, ví dụ như bây giờ mình tin tưởng mà không có trí huệ thì tin tưởng đến cái bệnh là sai. Tấn mà không tấn, tin tấn mà không có trí huệ thì cái tin tấn nữa là niệm mà không có trí tuệ, định mà không có trí tuệ không được. Cho nên cái định căn nó đi sau, nhưng mà nó là căn bản. Đời của mình luôn luôn phải có trí tuệ nó dồn dào. Căn bản trí hậu đắc trí chúng ta phải làm sao cho có. Thì về huệ căn đây cũng có ba nè: vô phân biệt gia hạnh huệ, Khi tất người mà có trí huệ rồi đó thì cái vấn đề đừng có phân biệt lắm. Cái gia tâm tân hạnh sở dĩ con người mà khổ quá đây là tại vì phân biệt. Phân biệt đây là bạn, đây là thù, đây là tốt, đây là xấu, đây là cứ phân biệt và thành nó khổ. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta có bốn chữ thôi mấy: bất tùy phân biệt. Con người phân biệt quá nó trở thành bạn và trí. Cái chuyện gì mình bỏ qua mình thấy nó nhẹ nhàng quá không? Bỏ qua nhưng mà mình sáng suốt, không phải mà không biết cái gì bỏ qua đâu. Nghĩa là để chỉ tâm tâm cho thành tu là vô phân biệt gia hạnh huệ. Nhưng mà trên con đường tu tiến, cái gia công tấn hạnh, gia công tấn hạnh mãi, những cái gì hằng ngày mình gặp, bỏ. Đừng nên để ý. Có nhiều người để ý cho đến nỗi mà cái chuyện gì 30 năm ở bên Việt Nam, bây giờ cũng mang qua đây đúc kết thành chuyện này. Mệt có theo, thôi bỏ nó đi. Chuyện ơn, chuyện nghĩa, chuyện gì đó mình đừng có để nhiều trong tâm, nó mệt lắm. Cái chuyện gì đó đến thì mình cũng cấp thiết lo trước, bởi vì mình còn là mang thân. Rồi thôi để cho nên nhẹ nhàng, để mình lo cho mình cái chuyến đi chót nữa nè, cái chuyến di cư chót nè, còn chuyến nữa. Còn chuyến chót à, cái chuyến này mới là cái chuyến quan trọng. Giờ còn mấy mình nữa khổ quá. Một mình mà mình sáng suốt đi nó khỏe, còn đi mà nhiều mình mà nó không sáng suốt nó cũng dây lộn hoài, nó cũng mệt lắm. Đi một mình mà sáng suốt đi khỏe, hạnh thời vui, không có gì nữa. Ai cũng có, ai cũng còn một chuyến ra đi nữa. Thì bây giờ chính mình phải trang bị nó. Cái chuyến mình ra đi mà mình sợ vô thần, sợ cộng sản thì cái chuyến ra đi đó nó hấp tấp lắm. Còn cái chuyến ra đi mà cái chuyến ra đi chót của mình là phải trang bị đầy đủ tư lương hành lý nè, đâu đó đầy đủ chứ không thống được đó. Thì cái đó là gì? Tức là vô phân biệt gia hạnh tuệ. Cái thứ nhì là vô phân biệt tuệ. Bây giờ bỏ cái chữ gia hạnh, vô phân biệt nghĩa là bây giờ tâm hồn mình đã cao quá rồi, cái gì mình giữ cái định đi trước, còn tất cái huệ, cái huệ đi trước, còn tất cả những cái gì khác mình bỏ hết. Bởi vì nếu mà quý vị nhớ có cái câu mà sư tổ nhắc đó: ái bất trọng bất sanh tam bà, niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Ái đây là chỉ cho tất cả những cái gì của thế gian, thương mến tiếc nuối nó, mà ở nó nặng lắm á là không bao giờ giải thoát được. Ái bất trọng thì bất sanh tam bà. Sở dĩ mà mình sanh ở cõi ta bà này là tại cái ái mình nó có. Niệm bất nhất bất quy tịnh độ, nếu niệm mà không có nhất tâm á thì không bao giờ về cái cõi tịnh được, cõi thanh tịnh trang nghiêm được. Các bạn nhớ điểm thứ ba là vô phân biệt hậu đắc huệ. Khi mà mình không còn phân biệt, cái huệ của mình không còn phân biệt, nhưng mà phải có cái hậu đắc trí. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái căn bản trí, nhưng mà tại vì không lo tu tỉnh cho nên nó không có cái hậu đắc trí. Căn bản trí là cái trí sẵn có, giống như cái chỗ khác gọi là Buddhata, Phật tánh người đó là cũng như căn bản trí đó. Nhưng mà nhờ cái sự mình trao dồi nè, tu niệm trao dồi tâm tánh, nó sẽ có cái hậu đắc huệ, hậu đắc trí đó, trí huệ đó. Cho nên cái danh từ kêu là vô phân biệt hậu đắc huệ phải có. Đó là tôi nói ngũ căn. Bây giờ ngũ lực là gì? Năm cái sức nó thúc đẩy nó cũng giống vậy. Tính lực là nó thúc đẩy về phần chánh tín. Rồi tấn lực là nó thúc đẩy về phần tinh tấn. Rồi mới tới niệm lực, nó thúc đẩy về phần chánh niệm. Đó. Và định lực hay định lực nó thúc đẩy về phần thiền định. Tuệ lực là nó thúc đẩy về phần trí tuệ sáng suốt. Đặc thì ngũ căn ngũ lực là cái nghĩa như thế. Thì bây giờ người tu tập trên con đường đạt đạo là nhất định phải nhờ có ngũ căn, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng có hết. Đặc, bây giờ dừng ở đây, chúng tôi sẽ, quý vị đã hiểu cái danh năm, hai cái năm này của danh trời chung ngũ căn ngũ lực đó. Thì bây giờ chúng ta mới giảng cái ý nghĩa lá cờ cho quý vị. Cái ý nghĩa lá cờ này là xuất phát từ năm 1950 ở tại nước Tích Lan, tại thủ đô Colombo. Cái kỳ đó đại hội nghị Phật giáo thế giới, ở đó tất cả nhiều nước Phật giáo thì mới thiết lập ra cái cờ này. Cái cờ này có ba ý nghĩa chính. Cái ý nghĩa thứ nhất là nói về lịch sử Đức Phật. Ý nghĩa thứ hai là nói về giáo pháp Đức Phật. Ý nghĩa thứ ba là nói về cái sự cộng đồng liên hợp màu sắc của thế giới các lá cờ. Đó, ý nghĩa là vậy đó. mà cái ý nghĩa chính là chính ta viết thành một quyển sách nói về ý nghĩa lá cờ Phật giáo rồi, thì ta tôi tóm lại cho quý vị mấy điểm.
Cái điểm thứ nhất, cái yếu điểm thứ nhất là
nói tới lịch sử Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, mỗi một khi ngài thuyết pháp, mỗi một khi ngài giảng đạo, mỗi một khi ngài hành sự về đạo lý, thì ngài phải phóng ra năm đạo hào quang rồi ngài mới làm. Thì năm đạo hào quang này do đâu? Do ngài đã thực hành ngũ căn và ngũ lực một cách coi như là thấu triệt. Cho nên cái vấn đề hào quang của ngài nó dễ lắm, chứ không phải như mình đâu. Bởi vì mình biết rồi đó, nhưng mà mình chưa có triệt để thực hành, chưa có thấu triệt được cái đạo lý của ngũ căn ngũ lực. Do đó cho nói về ý nghĩa, thì chỗ nào mà có để lá cờ này, coi như chỗ đó có Đức Phật. Bởi vì đây là cái hào quang của Đức Phật, hào quang năm sắc, năm màu. Đó là nói về ý nghĩa. Nói về lịch sử, còn nói về cái ý nghĩa của năm màu này, lá cờ này là như thế này. Nói về giáo pháp là tượng trưng cho ngũ căn với ngũ lực. Bởi vì mỗi người Phật tử, hay là nói theo lá cờ ở ngoài đời, mỗi người công dân nó phải có một cái căn bản công dân, nó phải có một cái sức mạnh để đi tới làm công dân. Con nhà Phật cũng vậy, nó cũng phải có căn, phải có lực chắn. Do đó cho nên năm màu này là để tiêu biểu cho cái pháp ngũ căn và pháp ngũ lực. Và thì bây giờ quý vị đã nghe hồi nãy giờ rồi, bây giờ quý vị cho chúng tôi biết coi thử cõi căn nào nó tiêu biểu cho cái màu nào. Dễ đó, phải năm màu thôi. Thế nào nói năm người cũng có trúng màu, có trúng người à? Không chạy đường nào ở tội đó. Thấy, chỉ có năm màu thôi. Rồi còn năm màu này á là tiêu biểu cho ngũ lực. Thế đây là ngũ căn. Ngũ lực là năm cái sức mạnh nó thúc đẩy. Nhớ vậy đó. Rồi cái ý nghĩa thứ ba, nhưng mà hãy để cái ý nghĩa này trước. Bây giờ trước hết, theo như cái bài của mình mới vừa nghe giảng đó, là cái gì đứng đầu nè? Tiên đàn đứng đầu. Như thế thì trong năm màu này, màu nào để tượng trưng cho tiếng căn? Bị thấy xanh nó đứng trên. Không bao giờ có vụ đó đâu. Nếu vậy ai hỏi chi? Phải không? Nếu vậy hỏi chi? Nên nhớ và phải điểm đó một chút. Nhưng mà đâu nó có ý nghĩa đó, chứ không phải là tôi muốn nói rồi, tôi nói nên có sách cho dở, chứ không phải là... Đó. Thì bây giờ xin quý vị quan hệ lựa lại dùm cho đừng có tính trên này tính xuống. Đó, ở trong cái năm thôi thì thế nào đánh năm cái đề là cũng tính một cái, không biết chạy đường nào hết á. Bây giờ tính căn là để tiêu biểu cho. Tại sao á? Phải tại sao nữa chứ không phải là, không phải là dễ ăn đâu. Sao bây giờ nói tới ha. Tính căn là chắc chắn là tượng trưng cho màu trắng, bởi vì trong trắng là lòng trắng tinh, chắc chắn như vậy. Chứ không phải tính là về tinh xuống, đừng có tính là về tinh xuống. Hình nhớ lại lần nữa nha, tính trắng là tượng trưng cho màu trắng, chắc chắn không có gì sai nữa hết. Đó. Bây giờ kế đó nữa là tấn trắng, bây giờ tấn trắng là tượng trưng cho màu gì nè? Mình phải suy nghĩ, đừng có nói theo nha, mình phải có cái ý nghĩa của mình nữa, phải hiểu. Bây giờ trong năm màu đó, về tấn trắng là tiêu biểu tượng trưng cho màu gì trong này? Đỏ hay vàng? Vàng hay đỏ? Quyết định là đỏ. Tấn mà tinh tấn, chấm hẳm, mạnh mẽ, quyết tiết. Quyết tiết là nhất định màu đỏ. Tinh tấn. Không có chạy ra nào hết á. Tiến căng, tấn căng, phải vậy không? Bây giờ theo như trong sách mình học là niệm căng. Bây giờ niệm căng tượng trưng cho màu vàng, nó có hai chữ hả? Màu nào? Nghệ là cam. Cam hay nghệ? Đúng, nghệ. Niệm căn là tượng trưng cho màu nghệ. Tại vì sao? Là bởi vì cái lòng chánh niệm của mình á, nó dịu dàng, nó nhẹ lắm, nó nhẹ so với các cái màu khác. Cho nên người ta mới để tiêu biểu cho cái màu vàng coi là vàng nghệ, chứ nó không có đậm. Đến cái thứ tư là định căn, phải không? Định căn. Định căn là tượng trưng cho màu gì? Còn cái hai màu nữa thôi. Hả? Được không? Đúng, định căn là tượng trưng cho. Thành thử ra khi quý vị vô trong một cái phòng thiền, thiệt là cái chỗ đó gọi là thiền đường, thì quý vị phải trang bị cái màu này. Bởi vì cái màu xanh thẳm, cái màu này nó dễ định tâm, dễ định tâm. Còn cái màu xanh đậm á, là để tiêu biểu cho định căn chắc chắn. Bây giờ còn một màu nó miễn hỏi. Phải vậy không? Hỏi vậy nữa nữa. Đó, còn một màu nữa là để tượng trưng cho nó thuộc về tuệ căn. Tuệ căn là trí tuệ đó, là để tiêu biểu cho màu da cam. Thành thử là thường thường các nhà sư mặc y hậu, nhất là các nhà sư Lâm Tôn ở Thái Lan, quý vị các mặc cái màu này thì là một cái cao, là để tiêu biểu cho tuệ căn, trí tuệ. Còn tại sao thường thường mình thấy các tượng Phật cái thết vàng mà vàng ánh thì cái nghĩa nó nghĩa khác. Bởi vì vàng ánh có nghĩa là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh như Di Đà Phật, nghĩa là cái vàng ánh là để tiêu biểu cho cái sự mà hào quang chiếu sáng của Đức Phật vàng, nhưng mà vàng ánh. Còn thường thường các nhà sư họ mặc, cái màu này, màu vàng này. À, như vậy thì trong năm màu này á, là để tượng trưng cho ngũ căn, hoặc là ngũ căn để tượng trưng cho năm màu. Để cái ý nghĩa đó, tượng bây giờ quý vị thấy nè, quý vị tôi chỉ thôi, chứ tôi không có nói. Còn quý vị ở dưới nói thì nó trúng rồi không nha. Nếu tôi chỉ trình màu thì quý vị cứ nói đó là cái này là, cái này là tướng căn, cái này là tấn căn, tôi chỉ thôi. Cái này cũng làm bài học mình phải nhớ khỏi quên. Thấy không? Bây giờ chú ý nha, nhớ cho kỹ mà đừng có nói sau người ta, nói một lượt. Nói sau con nó kỳ lắm, mà nói một lượt tao em. Còn để chú ý cho kỹ không? Đã thấy tôi chỉ đâu thì quý vị quan hệ dùng cái này cũng nói để cho nó tuột ra thôi. Nói liền cho tôi nghe. Tuệ căn đúng rồi. Này lực. Đỉnh lực. Đỉnh lực đúng, đỉnh lực nè, đỉnh lực nó đúng vậy đó. Niệm lực đúng. Tăng lực. Đỉnh lực. Căng. Tăng căng. Tốt lòng hết rồi. Thấy không? Bây giờ phút trước mình đông tích ý nghĩa rõ ràng, bây giờ mình cứ phải giờ ông ngoại quốc nào hỏi là mình cắt nghĩa là nghe hết rồi. Chắc chắn người ta Phật tới Việt Nam hỏi mình cắt nghĩa càng dễ. Bởi vì người ta hỏi nha, người ta hỏi rất nhiều, tại sao nó trời nhiều màu sắc quá đi, nhất là người ngoại quốc người ta hỏi. Thì mình thường đi chùa mình phải cắt nghĩa, bây giờ không cắt nghĩa coi đâu được. Thì bây giờ chắc chắn là quý vị nhớ, không bao giờ quý vị quên phải vậy không? Nhất định là một lần nữa đây, lần nữa rồi dẫn tới nữa khác. Rồi ha. Lễ lễ chút cho nó mình nhìn nó. Yêu quá. Sao? Chị nhớ làm sao mà hả chị? Cũng khá rồi, không đến nỗi gì đâu nữa. Rồi. Còn cái ý nghĩa thứ ba là bởi vì tất cả các lá cờ trên quả địa cầu này của các quốc gia đều lấy năm cái màu chánh, năm màu này làm chánh. Ví dụ như bây giờ nói rằng cờ Pháp là xanh nè, trắng nè, đỏ nè, ví dụ như thế. Hay là cờ Canada thì đỏ nè, với gì nữa, trắng nè, chắc chắn là tất cả các lá cờ trên thế giới để chi, là để tiêu biểu cho rằng Phật giáo là một đạo giáo liên kết rất dễ đối với tất cả các dân tộc khác trên thế giới, bằng cớ là Phật giáo truyền qua các nước, bất cứ nước nào không bao giờ làm rắc rối cho cái quốc độ của nước đó, không bao giờ làm tổn thương cho nước đó, không bao giờ mà gọi là cái kiểu gì thánh chiến vậy đó. Nghĩa là tới đâu cũng đem cái sự từ bi hỷ xả, đem cái sự tốt đẹp tới, chứ không có làm cho người ta khổ sở. Đó cũng là một ý nghĩa là để tiêu biểu cho cái hào quang năm sắc của Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp, Ngài giảng đạo, Ngài làm tất cả những cái gì độ sanh đều là phóng năm đạo hào quang trước. Do đó cho nên bây giờ thường thường mấy tượng Phật người ta làm hào quang năm sắc là vậy. Quý vị thì mấy tượng thấy cho nó ý nghĩa đâu, mấy ý nghĩa đó hết. Còn về cái ý nghĩa về giáo lý giáo pháp để tu tập, để hướng dẫn nhân sinh là năm màu chánh là tượng trưng cho ngũ căn, năm màu phụ tất nhiên là cái màu tổng năm thứ đó là tượng trưng cho ngũ lực. Nói tới màu sắc là năm cái sắc chánh này thì tất cả các cái màu cờ của các quốc gia trên thế giới màu sắc đều nằm trong đây hết. Chỉ có cái sự mà lượn qua lượn lại hoặc là họ thay đổi về cái chuyện mà cái hình thức cái kiểu mẫu thôi, chứ còn tổng từ ở trong năm màu này ra để nói lên cái gì, nói lên giáo lý đạo Phật đến đâu, ánh sáng đạo Phật đến đưa đến đâu, lịch sử đạo Phật truyền bá đến đâu. Cái được tiến tới ông thôi thì giờ tới cái phần thứ ba của cái 37 phẩm tổ đạo mà bữa nay mình giảng. Phần thứ nhất là ngũ căn giảng rồi, phần thứ nhì là ngũ lực giảng rồi, phần thứ ba là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Thất là bảy, giác là giác ngộ là bồ đề đó, phần tức là phần, chi tức là tình chi tình tiết. Ở đây nó có bảy cái chi nhánh, bảy cái chi tiết. Cái thứ nhất là tập pháp. Tập pháp tức là lựa chọn một giáo pháp để mình tu, lựa chọn một cái món thuốc bổ đặc biệt cho mình để uống hàng ngày để lành tất cả về cái tâm linh. Đó. Thì như bữa trước tôi đã nói với quý vị đó là trong đạo Phật, Đức Phật ngài có thiết ra, có chế ra, có chỉ ra tới 84.000 pháp môn. Nhưng mà mỗi chúng ta khi nghe qua giáo lý rồi phải tập pháp, tập là lựa nó theo cái món ăn nó thích hợp với mình. Tuy nhiên ở trong 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa đó thì cô động lại cho tới ngày nay thì chỉ có hai môn chánh, nhất là người Phật tử Á Đông Việt Nam, tức là môn thiền như là môn tịnh. Một là thiền, hai là tịnh, bây giờ là thành hành nhất. Còn như là pháp môn về mật là pháp môn về quán là pháp môn về các pháp môn khác thì có mà được ít hơn. Còn có nhiều pháp môn có thể coi như là không có dùng ở bên cái góc độ mình được, tôi là ẩn được chứ không có hiện đó. Thì tạch pháp là gì? Tạch pháp là lựa những cái phương pháp để mà tu tập làm sao cho nó thích thời mà cho nó kết quả tốt. Thì bây giờ thưa quý vị, tùy nó quý vị, quý vị nào mà thấy cái pháp môn niệm Phật mình thấy nó tự hơn hết mà mình thích với mình thì cứ giữ pháp môn niệm Phật. Có nhiều vị thấy rằng không, bây giờ tôi thích thiền thôi, thì thiền cũng có nhiều cách. Như vừa trước tôi nói là phần phố căn bản thiền, rồi phần phố thiền, rồi nhị thiền, rồi đại thiền, tấu thượng thiền, như lai, tấu thượng, có nhiều cách lắm. Thì phải lựa một, nhưng mà như tôi nói là phải tinh tấn luôn luôn, chứ đừng có nên một thời gian đầu tôi là mới chuộng cũ dông đó, cái đó không tốt. Phải giữ, ví dụ như bây giờ chúng tôi nói riêng chúng tôi là ra mà giúp ích cho đời chút ít, lo cho đạo, thì nghĩa là phải học cái điểm đó. Nhưng mà sự thực hành á thì chúng ta phải chọn một môn chúng ta thực hành. Thì những môn đó cũng khó cho ai biết, từ những vị mà thân cận lắm xuất gia mới biết. Còn cái chuyện mà hàng ngày ví dụ như tụng kinh, bái sám, cung ngọ, cung các, đây là lợi tha để hướng dẫn Phật tử, và cái chuyện đó phải có để mà cho Phật tử quy hướng, chứ không phải là cái pháp môn chánh của mỗi nhà sư đâu. Mỗi nhà sư người ta phải chọn cái pháp môn chánh. Có nhiều nhà sư người ta chỉ chọn hai chữ nhắn được thôi, ai làm gì làm, người ta mới làm. Còn những cái chuyện hành tử, ví dụ tới giờ cũng ngọ, tới giờ nghĩa là khóa lễ, hay tới giờ, đó là cái việc lợi thanh, lợi tha. Đó. Còn có nhiều vị, người ta cũng người ta chọn những cái môn tụng niệm. Có nhiều thầy người ta cũng suốt cuộc đời người ta sẽ thích tụng niệm hơn, thì người ta cũng chọn cái môn đó là chánh nhiều hơn. Đó quý vị đó, là có nhiều người người ta sẽ thích tịnh thở. Tịnh thở người chuyên môn tu vị tốt hơn. Thì người ta cứ nghĩ, không cần đâu. Thì tất cả những cái môn đó mình phải chọn một môn. Như Ngài Thường Bắc Kinh Bồ Tát, Bồ Tát tôi nói, Ngài chỉ có một câu nguyện nhữ đương lai các Phật, tôi không dám khinh các ông đều có thể thành Phật hết. Đó cũng là một pháp môn tu. Ngài Kỳ Địa Bồ Tát, cái công hạnh tu hành của Ngài là ở chỗ nào mà nước bị động, dân chúng đi qua không được, Ngài đẩy đất đổ lên đó cái cây đĩa, cây đĩa đó, hay là Đức Di Lặc có một cái kiếp mà ngài giáng sanh ở Thuận Hóa ở bên Trung Quốc, ngài chỉ tập cái đức ý xá thôi, chứ ngài cũng không có thuyết pháp nhiều, ngài cũng không có làm cái gì thì cả, làm cái ai nói gì nói, ngài hoan hỉ, ngài cười, ngài có ai cho gì ngài xả nay hay ngài vui, ngài cũng đó. Cũng là một đức tánh của một vị Bồ Tát tôn, cho nên người ta đúc kết thành cái gọi là Bồ Tát Đa Hạnh. Thì trong khi mà mẫu vị có cái hạnh tâm như vậy, mình cũng đừng có nên phê bình, đừng có nên, dù là mình thấy đâu là mình nói đó, nhiều khi nó không tính đâu. Có nhiều người ở chùa người ta muốn tập cái hạnh kêu là tịnh khẩu đó, rồi bởi vì quý ông quý bà đến, người ta đâu có mở miệng sao, người có gì phải chào, ảnh cũng không chào nữa đó. Rồi mình về mình nói ông thầy nó kêu căng quá, cho tới mình chào ông đứng trên, ông đứng trận mắt, ông đi ra mắt tiêu rồi. Không nên. Mẫu người có cái hạnh tu, chứ còn mình cứ chịu hỏi chị nào tới được phải đáp lễ lại quan hệ. Cũng có những vị người ta có hạnh tu đó, thành thử là đừng nên. Hay là mình thấy những cái mặt hạnh gì của những cái vị mà ta tu, hoặc tu cao tu thấp, cái đó nó tùy người ta, nhưng mà mình cũng không tin nên nói dùng nhiều. Nhiều khi mình nói chậm mà mình mang cái khẩu nghiệp trên chúng ta sẽ thế á, cái đó tôi nhắc từ cái gì, bởi vì nhiều khi mình không biết rồi mình nói cứ khơi tình hoài rồi đỡ nó trở thành ra khẩu nghiệp, khẩu nghiệp tại đó. Đặt pháp rồi bây giờ cái tinh tấn, chúng ta không tinh tấn nè, cái nào ở kế cái pháp đó là tinh tấn phải không, thì có tinh tấn như đã giảng rồi, rầm rạc một mặt tiến tới chân lý gọi là tinh tấn. Ví dụ như bây giờ quý vị làm Phật tử, nhất định là mình dạy một cái chân thực, từ dòng gặp một mặt mà tiến tới, đừng bao giờ thấu chuyển. Dầu mình đương tiến tới, gặp cảnh này khó, gặp cảnh kia khó, phủ phàng nó đưa đến, là người con Phật rồi, không bao giờ nản chí. Cái điểm này tôi cũng xin nhắc lại quý vị một lần nữa là thế này nè. Ví dụ như hồi mình chưa phát tâm, bản thân mình thấy cũng dễ chịu lắm, không có bệnh đâu, gia đình yên ổn, tất cả mọi việc như mình cầu cái gì được mấy hết rồi, thấy không? Thì mình thấy mình yên quá đi. Khi mình phát tâm mạnh mẽ một cái là bắt đầu nó chứng lại, thân thì sanh bệnh, trong gia đình có vẻ hơi tàn phá, mọi việc nó toàn là nó đi tới cái khó khăn không. Lúc bây giờ quý vị đừng buồn, đừng có gì buồn hết. Chính nhờ cái phát tâm mạnh mẽ mình đó, thì bao nhiêu cái chướng duyên chướng ngại nó ra để mà nó hết. Còn nếu mà mình cứ chứa nó ở trong á, thể trước càng ngày nó càng tăng trưởng, nợ mà mình để không trả càng ngày nó càng lời. Nên nếu chỗ đó mà không hiểu đạo, 10 người thoái tâm và bỏ đạo hết 8-9 người, đạo Phật không linh. Nó tại sao hồi mình chưa gì hết rồi, không có biết làm phước, không biết đi chùa, nó thấy phải mình muốn cái gì được cái đấy. Mà từ cái ngày mình làm phước, mình đi chưa chùa rồi thấy nó khổ quá, như thế này chắc là Phật không linh. Thôi bây giờ mình nghĩ đi cho rồi, mình cứ không nên. Bởi vì Phật lúc nào cũng thương chúng sanh, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương tất cả chúng sanh như một bà mẹ hiền thương con dạy. Bà mẹ hiền thương con còn nhiều khi còn có cái tâm hơi dụ lợi chút, nhưng mà Đức Phật không bao giờ. Dụ lợi nghĩa là sao? Ví dụ như mẹ thương con, cha thương nuôi con, nhiều khi trong tâm cũng còn nghĩ để gắng cho nó ăn học, để nó đậu bác sĩ, mà mình cũng ngờ nó chút. Tức cấp thành cơ dưỡng nhi đại lão, chứa lúa ngừa đói, nuôi con đợi lúc tuổi. Đó là nói ở bên Á Đông mình á, thế rồi là ví dụ đó không có bên này nữa, thấy không? Nhưng mà Đức Phật không bao giờ ngài nghĩ như vậy, nghĩa là độ sanh tâm hồn trong trắng rộng rãi độ, không bao giờ muốn cho chúng sanh biết ơn. Bởi vì nếu mà độ sanh mà muốn cho chúng sanh biết ơn thì cái nghĩa độ sanh hết ý nghĩa rồi. Nên nhớ cái chỗ đó, cho nên cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu cái đó, để mà như vậy thì Phật lúc nào lại không thương chúng sanh, Bồ Tát lúc nào không muốn độ chúng sanh, nhưng mà độ bằng cách nào? Bây giờ cứ để cho chúng sanh nó mang nợ người ta, để cho chúng sanh nó cứ chứa cái khổ nó là đổ sao? Mình cứ nói thì thôi bây giờ xoa dịu nó chút đi, nhưng mà thiệt ra cái khổ não nó còn nguyên, cái đó chưa phải độ sanh. Các ngài biết mình có những cái tội, cái nghiệp, cái chướng này trước, thương mình là thế này nè, là chỉ cho mình đừng có khổ tâm lắm. Thời có nợ thì phải trả đi, có nghiệp là phải giải đi, có oan chướng là phải tiêu diệt nó đi. Đó là các ngài thương mình. Còn cái chuyện mà ví dụ như bây giờ mình gây tẩu lỡ hết sức đau đầu trước, thời gian trước hoặc là 2-3 ngày trước. Bây giờ cái chuyện nó đến thì cái vị mà cha mẹ mình, cái vị bà tư nó thương lắm ở thì muốn cho mình bớt khổ phần nào con cái chuyện cái công lý. Xem ví dụ như bây giờ con cháu lỡ đang trộm ăn cắp nó giết người thì tự nhiên làm sao mà cha mẹ có thương cái gì đi nữa, cũng phải để cho nó trả cái nợ đó, điều nó nhẹ hoặc là nó bớt hoặc nó gì đó thôi. Thì mình hiểu cái nôm na của Phật pháp cũng như thế gian pháp là nó như vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà mình gặp một vài cái chướng ngại như thế, tinh tấn chậm hạnh thì phải tinh tấn, đừng cho nên thôi tâm. Thôi tâm tất nhiên là mình còn bị coi như được kẹt một lúc nữa. Mình nhớ kỹ, và thường thường đa số là những người thế này, không tu niệm thì thôi, mà cái khẩu sự tu niệm tinh tấn là lúc bây giờ cái nghiệp nó xuất phát, nó phát hiện. Mình có cái nghiệp gì nó phát cái nghiệp đấy à.